10. Niệm Phật lớn tiếng, cao thanh niệm Phật.
Xưng danh niệm Phật lại còn gọi là trì danh niệm Phật. Xưng danh cần dùng miệng niệm ra tiếng, trì danh hoặc có thể ra tiếng, cũng có thể niệm thầm, hoặc có thể khẽ động môi. Xưng danh niệm Phật tại Trung Quốc thực hành đã lâu. Đại sư Phi Tích Đời Đường có soạn quyển Niệm Phật Tam Muội Bảo Dương Luận. Trong quyển trung của luận này, đặc biệt đề xướng phương pháp niệm Phật lớn tiếng. Tiếng vang của âm thanh niệm Phật được hình dung là tiếng vang dội thôn xóm, chấn động cả núi rừng. Xét về lý thì phương pháp niệm Phật lớn tiếng có 5 đặc điểm như sau. Điều cốt yếu của sự nhiếp tâm hay tán loạn chính là ở âm thanh. Sự phát thanh mà không cố gắng dụng công thì tâm thức sẽ nông nổi, hời hợt, phiêu dạt, khó có thể kiên định được. Nếu khi phát thanh mà cố gắng dụng công, âm thanh dìu dặt, đôn đốc nhau, sau đó đạt đến chỗ dốc cạn hết bình sinh, buông xả bao nhiêu phiền muộn. Đó là đặc điểm thứ nhất. Nếu nói một cách đơn giản trước mắt thì khi âm hưởng của một câu niệm Phật rền trong tâm khảm, muôn ngàn tai họa thảy tiêu trừ, công đức tu hành dồi dội như đỉnh tùng trên thiên lãnh. Đó là đặc điểm thứ hai. Nếu nói xa hơn nữa, niệm Phật lớn tiếng có thể chiêu cảm từ quang rạng ngời chiếu diệu, tầng không hoa báu như mưa. Tất cả đều nhờ âm thanh mà cảm được như thế. Đó là đặc điểm thứ ba. Lại nữa, giống như người lăn đá, hòn đá quá nặng, không dễ gì nhích tới được. Nếu họ hét to lên một tiếng thì có thể nhấc lên dễ dàng hơn. Đó là đặc điểm thứ tư. Khi cùng chiến đấu với ma quân, cờ xí phất phới, tiếng chiêng vang vọng, dùng thanh thế hiên ngang để phá tan cường địch. Đó là đặc điểm thứ năm. Đầy đủ 5 nghĩa này thì còn sợ gì nữa chứ? Nếu không thể song toàn ở 2 trạng thái tỉnh và động thì song tu chỉ quán hiệp với Phật ý há chẳng được sao? Khi định huệ quân bình thì đó chính là Phật tâm bặt hết năng sở. Ngài Phi Tích cường điệu niệm Phật lớn tiếng có 5 nghĩa, chứng minh công năng kỳ diệu của tiếng, có thể định được tâm, trừ lo âu, tiêu tai họa, nhất vật nặng hàng phục ma, thậm chí đạt được trình độ thật tướng niệm Phật, chỉ quán song vận, định tuệ ngang nhau, tâm Phật đều quên, vân vân.
11. Niệm Phật ngũ hội.
Đại sư Pháp Chiếu Triều Đường có soạn một quyển Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, đề xướng niệm Phật ngũ hội. Ngài y cứ vào quyển thượng của kinh Vô Lượng Thọ như sau: hoặc có cây báu, sa cừ làm gốc, vàng tía làm thân, bạch ngân làm nhánh, lưu ly làm cành, thủy tinh làm lá, san hô làm hoa, mã não làm quả, hàng cây trồng đều nhau, thân đối với nhau, cành có khoảng cách đều đặn, lá cùng hướng, hoa trổ có thứ lớp, quả ra đều đặn, sắc tươi tỏa sáng, nhìn không thể xiết, gió thường nổi lên, phát ra 5 thứ tiếng, cung thương di diệu, hòa hợp tự nhiên. Lại kinh A-di-đà cũng miêu tả các thứ động thực vật trong nước cực lạc giống như kinh Vô Lượng Thọ như gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và lưới báu phát ra tiếng vi diệu, ví như trăm ngàn thứ nhạc phát ra cùng lúc, người nghe âm thanh này đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đại sư Pháp Chiếu dựa theo đây mà đề xướng phát minh phương pháp niệm Phật ngũ hội. Kỳ thật trong kinh chỉ nói phát ra 5 thứ tiếng là chỉ cho cung thương dốc chủy vũ, loại âm nhạc xưa dùng để phổ nhạc, chứ không có ý là ngũ hội. Ý của Ngài Pháp Chiếu sử dụng ngũ hội có nghĩa là ngũ là số, hội là tập hợp, năm loại âm thanh ấy, từ hưởng đến gấp, chỉ niệm Phật Pháp Tăng, không có tạp niệm. Niệm tức là không niệm, Phật không có hai môn, tiếng thì vô thường là đệ nhất nghĩa. Ngài lại nói, người nghe âm thanh ấy được vào sâu pháp nhẫn, trụ nơi bất thối chuyển, cho đến thành Phật đạo. Đủ biết, niệm Phật ngũ hội chính là dùng năm thứ âm, phổ nhạc niệm Phật trầm bổng, ngừng ngắt hưởng gấp, khiến cho người niệm Phật không đến nỗi rơi vào hôn trầm, tán loạn, mà còn tùy theo tiết tấu, âm nhạc, sản sinh cảm giác thú vị, khiến cho tâm thần an định và vui vẻ. Nếu có thể chuyên tinh trì danh niệm Phật liên tục, cũng có thể hoàn thành niệm Phật tam muội. Ngũ hội là theo thứ tự từng giai đoạn niệm Phật, tiến hành theo phương pháp như sau. Hội thứ nhất, niệm chậm tiếng bình Nam Mô A Di Đà Phật. Hội thứ hai, niệm chậm tiếng bình hơi cao Nam Mô A Di Đà Phật. Hội thứ ba, niệm không chậm không nhanh Nam Mô A Di Đà Phật. Hội thứ tư, niệm nhanh dần Nam Mô A Di Đà Phật. Hội thứ năm, chuyển niệm nhanh bốn chữ A Di Đà Phật. Thật ra, phương pháp niệm Phật của các tự viện tại Trung Quốc hiện nay trên đại thể đều áp dụng giống như niệm Phật ngũ hội này, chẳng qua có đôi chút khác biệt mà thôi. Có một số nơi tổ chức tương đối khá, khiến người ta đến tham dự cộng tu niệm Phật cảm được trạng thái an lạc mát mẻ. Thế nhưng hiện nay tại Đài Loan cũng có phổ thành nhạc khúc do niệm Phật ngũ hội đệm nhạc cụ vào, khiến cho người nghe có cảm giác thư thái nhẹ nhàng, hưng phấn, đầy đạo vị, nhưng dường như lại đánh mất đi phong cách phạm ca, khiến cho người ta rất khó thành tựu được niệm Phật tam muội. 12. Niệm Phật ký số 10 niệm. Đại sư Ấn Quang, năm đầu dân quốc, là vị tổ sư vĩ đại sau cùng Hoằng Dương Tịnh Độ Di Đà tại Trung Quốc cho đến nay. Trong Ấn Quang Đại sư Văn Sao có một chương chỉ bày phương pháp tu trì rất thực dụng đối với người tu tịnh nghiệp, mà Ngài đã đặc biệt khai thị về phương pháp niệm Phật. Độc giả nên tìm đọc để hiểu thêm. Hiện tại chỉ rút ra hai loại phương pháp niệm Phật mà người niệm Phật hiện nay đều có thể ứng dụng được. 1. Pháp môn 10 niệm. Nếu vì công việc đa đoan, không có cách gì sinh hoạt theo thời khóa công phu sớm tối như tự viện được, nên vào lúc sáng sớm thức dậy, súc miệng xong, lễ Phật ba lễ, ngồi ngay thẳng chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dứt một hơi là một niệm, niệm đến 10 hơi, rồi niệm văn tịnh độ ngắn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Niệm xong lễ Phật ba lạy là hoàn thành công khóa pháp môn 10 niệm buổi sáng. Nếu không có tượng Phật thì xoay mặt về hướng Tây Xá, Ba Xá. Pháp này do Ngài Tuân Thức Triều Tống sáng lập, vì đương thời vua quan quá bận rộn với việc triều đình nên Ngài mới soạn ra phương pháp này. Phương pháp này có thể giúp cho tâm gom về một chỗ, nhất tâm niệm Phật, quyết định được giảng sinh. 2. Pháp môn niệm Phật ký số 10 niệm. Nhiều người niệm Phật thích dùng chuỗi hạt dài hoặc ngắn để ký số, thế nhưng Đại sư Ấn Quang dạy hành giả tịnh nghiệp ký số 10 niệm là không nên lần hạt, chỉ dùng tâm ghi nhớ. Đại sư Ấn Quang nói, ký số 10 niệm là dùng sức toàn tâm để vào một tiếng Phật. Đây là diệu pháp cứu cánh nhiếp tâm niệm Phật. Các vị hoàng dương pháp môn tịnh độ xưa kia chưa từng nói đến. Ngài lại nói, bậc lợi căn thì không phải nói. Như đối với hàng độn căn chúng ta, bỏ qua pháp ký số 10 niệm này, muốn nhiếp được 6 căn tịnh niệm nối luôn thật là khó lắm. Ngài lại nói, cái mầu nhiệm của pháp này là thực hành nhiều thì hiệu nghiệm nhiều. Thế nào là ký số 10 niệm? Tức là đang lúc niệm Phật, từ khi xưng niệm câu thứ nhất Nam Mô A Di Đà Phật đến câu thứ 10 Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi lần xưng niệm một câu phải niệm cho được rõ ràng, ghi nhớ cho được rõ ràng, niệm cho đến 10 câu là hoàn tất, rồi lại ký số niệm Phật từ câu thứ nhất đến câu thứ 10. Cứ như thế, dứt 10 câu rồi lại niệm từ 1 đến 10. Nếu suốt 10 câu thấy khó nhọc thì có thể chia làm 2 hơi, từ 1 đến 5, từ 6 đến 10. Nếu lại tổn sức thì chia làm 3 hơi, từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10. Xưng niệm danh hiệu Phật như thế, niệm cho được rõ ràng, nghe cho được rõ ràng, vọng niệm sẽ không còn chỗ đứng, lâu dần sẽ tự nhiên đạt được nhất tâm bất loạn. Phương pháp ký số 10 niệm này, lúc tôi hướng dẫn tu thiền và phương pháp niệm Phật cũng thường giới thiệu cho những học giả mới. Những người tu thiền, nếu tu pháp sổ tức thấy khó, thì nên dùng pháp ký số 10 niệm này, rất là thuận lợi. Cho nên, bản thân tôi cũng rất cảm ơn Đại sư Ấn Quang đã phát minh ra diệu pháp niệm Phật ký số 10 niệm này. Dịch xong ngày 10 tháng 8 năm 2001.
Như Lai hai nguyện xưng tán cùng dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công huân, sáu nguyện thính truyền pháp luân độ người, bảy nguyện thính Phật ở đời, tám nguyện học Phật cho người tâm linh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Như Lai hai nguyện xưng tán cùng dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công huân, sáu nguyện thính truyền pháp luân độ người, bảy nguyện kính Phật ở đời, tám nguyện học Phật cho người tâm linh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp
mấy lời tâm huyết.
Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế, công đức vô lượng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, thì thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, rồi sau đó lại lần lượt cho nhà khác mượn nữa, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ nghe, cũng được công đức vô biên, đó cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, chỉ duy có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng lo nghĩ vội, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo trước cái đã. Đó là mục đích chính và thiêng liêng cao cả của chúng ta. Nền móng đạo pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước hoặc một tảng đá hay một viên gạch vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm ở công đức vô lượng vô biên, mà điều cần thiết là nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng đầy tội lỗi không có lối thoát. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ để cùng quay về chân lý. Nếu vậy, được như thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho muôn dân xem. Được như vậy, công đức không gì sánh bằng. Tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao, thì dù một quyển sách giá chỉ có vài ngàn, nhưng vẫn còn quý hơn bạc vàng. Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin liên hệ Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Thường xét xử.